là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Yên Bình.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết các đơn vị.
Giá nông sản sẽ không tăng cao trong dịp Tết.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhân dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền Tân Sửu 2021, sáng nay mùng 5 tháng 2, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban Bí thư khóa 12, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Đại Đồng, huyện Bình, cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái. Tại xã Đại Đồng, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách của huyện Bình nhân dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Đồng chí Trần Quốc Vượng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Bình, xã Đại Đồng nói riêng, đồng thời mong muốn thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để không ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, ngoài các hộ nghèo, gia đình chính sách được Trung ương tặng quà và những gia đình được nhận chính sách bảo trợ theo quy định, huyện Bình đã huy động nguồn lực xã hội hóa, chỉ đạo các địa phương tặng quà cho 100% hộ nghèo trên địa bàn, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cơ quan kiểm toán khu vực 7 đóng tại địa bàn thành phố Yên Bái.
Chúc Tết cơ quan kiểm toán khu vực 7, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song tỉnh Yên Bái vẫn đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt lĩnh vực tài chính, ngân sách, tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy khẳng định, trong thành tích chung của tỉnh Yên Bái, có sự quan tâm tạo điều kiện phối hợp rất tích cực của kiểm toán nhà nước nói chung và kiểm toán khu vực 7 nói riêng, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Tạ Văn Long đã tặng quà và chúc Tết tới tập thể lãnh đạo cán bộ công chức kiểm toán nhà nước nói chung và kiểm toán khu vực 7 nói riêng.
Ngày 5 tháng 2 2021, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, Tư lệnh Quân khu 2 nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 tiếp đoàn. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2020, đặc biệt là việc tổ chức thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian qua, đồng thời chúc lãnh đạo cán bộ chiến sĩ toàn quân khu một năm mới với nhiều thành công. Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang quân khu ngày càng chính quy tinh nhuệ, xây dựng và bảo vệ vững chắc thế trận quốc phòng trên địa bàn quân khu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của quân khu 2. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải cảm ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo cũng như nhân dân tỉnh Yên Bái dành cho quân khu, đánh giá cao sự giúp đỡ về mọi mặt của tỉnh trong công tác quân sự quốc phòng trong nhiều năm qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 2 mong muốn trong thời gian tới, quân khu và tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong sáng nay, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách hộ thoát nghèo tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chúc Tết Công an huyện Lục Yên.
Thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tiếp có hai con là liệt sĩ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, những thương binh, bệnh binh, người có công đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng thời khẳng định những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước là tài sản vô giá để các thế hệ sau biết ơn và trân trọng. Cũng trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà các hộ thoát nghèo tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Mai Sơn. Thăm tặng quà gia đình người cao tuổi Phạm Văn Quyết ở thị trấn Yên Thế. Thăm chúc Tết Công an huyện Lục Yên, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lục Yên cần phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để người dân yên tâm vui xuân đón Tết. Cùng với đó, huyện Lục Yên cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát chặt chẽ công dân ở các vùng có dịch và người đi làm ăn xa trở về địa phương phải bắt buộc khai báo y tế. Huyện cũng cần xây dựng kịch bản khi có tình huống xấu về dịch bệnh COVID-19 xảy ra để không bị động, bất ngờ. Cùng với đó, huyện cần quan tâm chăm lo đến đời sống của các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán này.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Lương Văn Thức, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà Tết mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn, trú tại thôn 3, có chồng và con là liệt sĩ. Bà Tạ Thị Tơ, người cao tuổi tròn 100 tuổi, trú tại thôn 10. Ông Hoàng Văn Phụng, hộ thoát nghèo tiêu biểu thôn 2 và hộ bà Lý Thị Chín, hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở thôn 9. Đồng chí mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thăm và tặng quà tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, đồng chí Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy đã gửi lời chúc Tết các cán bộ chiến sĩ y bác sĩ, đồng thời ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang, đội ngũ y bác sĩ của huyện đạt được trong năm qua. Đồng chí chúc các cán bộ chiến sĩ y bác sĩ đón xuân đầm ấm, vui tươi, thường xuyên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống cháy nổ.
Nhân dịp đón xuân Tân Sửu, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi động viên đội ngũ công nhân, người lao động tại công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương ở thôn 2 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Công ty cổ phần lâm sản thực phẩm Yên Bái, công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái và công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông lâm sản xuất khẩu Yên Bái. Đồng thời trao tặng 40 suất quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. Các cấp công đoàn thành phố Yên Bái đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ý nghĩa đó đã lan tỏa yêu thương, chia sẻ, động viên những gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón một mùa xuân mới đầm ấm, an vui. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đón xuân Tân Sửu trong ngôi nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, anh Lê Thanh Dự, 33 tuổi, ở thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái không giấu được sự xúc động. Là công nhân bộ phận kỹ thuật sửa chữa xe của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ mất sớm do mắc bệnh hiểm nghèo, một mình anh gà trống nuôi con. Cảm thông với hoàn cảnh của anh Dự, công đoàn công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình đã hỗ trợ anh 30 triệu đồng để xây nhà và hỗ trợ kinh phí nuôi con 1 triệu đồng một tháng. Nhiều năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thành phố Yên Bái luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống công nhân, người lao động với phương châm đảm bảo lợi ích đoàn viên. Công đoàn công ty đã thực hiện tốt các chế độ lương, thưởng, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động, thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình đoàn viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đã hỗ trợ 4 gia đình làm nhà với số tiền trên 140 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và quỹ công đoàn của công ty. Dịp Tết này, công ty tổ chức thăm hỏi tặng quà Tết cho 11 đoàn viên với số tiền 11 triệu đồng, tặng 60 suất quà tổng trị giá 30 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Công ty cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động chăm lo cho người lao động 2020. Năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước những khó khăn đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã thăm hỏi động viên hỗ trợ nhiều đoàn viên, người lao động bị mất việc làm. Để tất cả công nhân, người lao động đều được hưởng một cái Tết cổ truyền đầm ấm, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã vận động, huy động tối đa các nguồn lực xã hội, các tổ chức cá nhân, nhất là người sử dụng lao động để chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 99 phần quà cho công nhân người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 65 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, tặng vé tàu xe, chăn ấm cho công nhân khó khăn. Tổng trị giá các phần quà trên 160 triệu đồng. Thông qua hoạt động chăm lo Tết, giúp cho đoàn viên người lao động nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm tổ chức công đoàn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón một mùa xuân mới đầm ấm vui tươi. Qua những hoạt động thiết thực đó, góp phần tạo ra động lực, khích lệ đoàn viên người lao động làm việc có năng suất chất lượng, ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, tổ chức công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm Tết Nguyên đán, bên cạnh hàng nhu yếu phẩm, nhu cầu sử dụng nông sản thực phẩm tươi sống của người dân tăng cao từ 15-20%, trong đó các loại rau củ quả và thịt sẽ được các gia đình mua một lượng nhỏ để tích trữ những ngày Tết. Do đó, các cơ quan chức năng như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan đã theo dõi sát tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh, thời tiết, đặc biệt là dịch bệnh tả lợn châu Phi, rà soát đàn lợn hiện có trên địa bàn, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu cục bộ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Hiện nay nguồn cung mặt hàng nông sản ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, những ngày này cơ sở thu mua giết mổ lợn tập trung của gia đình anh Ngô Văn Mạnh ở tổ 1 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái luôn duy trì trên 30 con lợn thịt trong chuồng. Những ngày thường cơ sở mổ từ 7 tới 8 con lợn mỗi ngày, tuy nhiên từ ngày 25-26 Tết trở đi, số lượng lợn giết mổ đã tăng gấp đôi. Theo anh Mạnh, hiện nay nguồn cung lợn hơi trong dân dồi dào nên không có tình trạng khan hiếm hàng, theo đó giá cả cũng sẽ không tăng so với những ngày thường. Anh Ngô Văn Mạnh, chủ cơ sở thu mua giết mổ gia súc tập trung tại thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nguồn cung thì nó đáp ứng đủ cho người dân, chứ nó không có gì là đột biến quá để người dân thiếu. Nên là mọi cái nó... Nói chung là cái thị trường năm nay thì vẫn bị ảm đạm, nó không có gì là đột xuất quá để mà nó thiếu hàng để mà nó tăng giá.
Theo tính toán của ngành nông nghiệp, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại trong tháng 2 năm 2021 dự kiến khoảng 5.000 tấn. Với tổng đàn gia súc chính toàn tỉnh đang duy trì trên 655.000 con, đàn gia cầm trên 6 triệu con sẽ đảm bảo nhu cầu cho dịp Tết Nguyên đán và dư thừa xuất bán ra ngoại tỉnh khoảng 3.370 tấn. Hiện giá lợn hơi đã giảm, dao động từ 77.000 đồng tới 80.000 đồng một kg, giảm từ 4 tới 5.000 đồng một kg so với chục ngày trước. Vì vậy, theo dự báo của ngành chức năng, giá bán các mặt hàng nông sản thực phẩm dịp Tết cũng sẽ không tăng, do đó người dân không nên tích trữ quá nhiều. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết.
Về giá cả thì cơ bản là sẽ không tăng, không có cái sự đột biến bởi vì cái nguồn hàng đã cung cấp, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh cái đàn lợn sau đợt dịch tả năm 2019 và đàn gia cầm hiện nay của tỉnh hơn 6,1 triệu con. Đây là hai cái nguồn thực phẩm dồi dào để cung cấp cho thị trường cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Cùng với thịt, các loại mặt hàng rau củ quả đang có nguồn cung dồi dào từ các vùng chuyên canh trồng rau trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại thành phố Yên Bái với trên 70 hectare rau an toàn, thì dự báo lượng tiêu thụ rau tăng mạnh 20% vẫn sẽ đảm bảo nguồn hàng. Hiện nay các địa phương đang hướng dẫn người dân đẩy mạnh sản xuất các loại rau ngắn ngày kịp phục vụ nhu cầu người dân trong và sau Tết, đặc biệt sản xuất theo hướng Việt Gáp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Để cái nguồn cung cấp về cái rau cho cái dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này thì đối với lại hợp tác xã cũng như là chuỗi sản xuất rau an toàn của Văn Phú thì chúng tôi đang cố gắng tiếp tục gối vụ. Thế và những cái diện tích mà rau đã hiện nay đã cho thu hoạch thì tiếp tục động viên bà con tiến hành thu hoạch thế và chăm sóc cái diện tích rau gối vụ để đảm bảo đến dịp Tết là tiếp tục là có cái sản phẩm để cung cấp ra thị trường.
Hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó đảm bảo cho người dân được sử dụng thực phẩm sạch và chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hiện các nhà vườn trồng đào ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã tấp nập phục vụ nhu cầu của người dân đến thưởng thức ngắm hoa và lựa chọn để mua những cây hoa đào đẹp về chơi trong dịp Tết. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, làng đào xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái càng trở nên nhộn nhịp. Đây là một trong những vùng trồng đào nổi tiếng của thành phố Yên Bái. Bởi giống đào ở đây chủ yếu là đào bích và đào phai được trồng với nhiều kiểu dáng đẹp, cánh thắm, hoa nở đúng màu. Chính vì vậy, rất nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn hoa đào ở đây để về chơi trong dịp Tết. Anh Hoàng Quang ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Hàng năm ấy, tôi cũng hay vào đây. À, xã Minh Bảo này, khu này có cái khu vườn, mấy vườn đào này rất là đẹp. Nhiều loại đào, các loại đào. À, hầu như là đào đây là cũng là có trồng là đào cũng đào già rồi. Và thứ hai là giá cả trong này nó cũng hợp lý. Vườn đào đây đẹp, các loại đào như đào bích, đào phai. Năm nào tôi cũng mua cho ông bà với cả gia đình một hai cây về để sắm Tết. Nhìn cây đào, cây quất thì nó cảm giác lúc nào đấy gia đình nó an khang, thịnh vượng.
Là một trong những hộ trồng đào lớn của xã Minh Bảo, gia đình anh Nguyễn Văn Tiền ở thôn Trực Bình có trên 1.000 cây đào, chủ yếu là đào bích và đào phai. Theo anh Tiền, hoa đào không phải ai cũng trồng được,
Nó phụ thuộc hoàn toàn thời tiết, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc đặc biệt. Năm nay thời tiết thuận lợi nên vườn đào của gia đình anh phát triển tốt. Hiện vườn đào bắt đầu nở hoa có giá bán bình quân từ 150.000 đồng đến 4 đến 5 triệu đồng một cây. Anh Nguyễn Văn Tiền, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình nhà chúng tôi trồng đào được hơn 20 năm rồi. Thì nói chung là giờ khách từ ở ngoài thành phố vào thì vào từ hôm 15-18 cơ. Đến hôm nay thì vào là nó là đông rồi, nhưng mà hiện nay là chúng tôi cũng chăm sóc cây đào, nó thuộc gia truyền từ coi như là 20 năm nay rồi, thì bây giờ nó là đẹp lắm rồi, hoa nụ rất nhiều và đẹp, và coi như khách mua thì rất đông. Đấy thì chúng tôi bây giờ từ giờ cũng để coi như chăm sóc cho cây đào cho nó phát triển cho nó đẹp, và coi như là nó càng ngày nó càng đẹp hơn để cho như là theo nhu cầu của khách hàng.
Với 10 năm trồng đào, gia đình ông Phạm Đình Vận hiện có trên 300 cây đào. Theo ông Vận, trồng đào ít tốn công lao động mà giá trị kinh tế cao. Vườn đào của gia đình ông phát triển tự nhiên nên giá cả phù hợp với nhu cầu của những người có thu nhập trung bình. Ông Phạm Đình Vận, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
trồng cây đào nó rất là kinh tế, cho nên là bây giờ là gia đình nhà tôi nó cũng chuyển đổi từ cái chỗ đất ruộng rồi thì chuyển sang thành cái vườn để trồng đào. Thế nói về vấn đề cái trồng đào thì nó cũng vất vả chứ không phải là không vất vả. Nếu mà thời tiết mà như năm nay đấy nó thuận lợi thì người dân là đỡ vất vả hơn. Chứ còn như mọi năm đấy thì là nó cũng do cái thời tiết cho nên là chúng tôi như thế là nắm lúc là cũng phải mất ăn mất ngủ về cái chuyện thế đào nó không ra hoa đúng dịp Tết. Còn đối với gia đình nhà tôi đấy thì bây giờ báo cáo các anh các chị đấy, tôi trồng là cũng vào khoảng hơn là 300 gốc đào. Thế năm nào đấy là tôi cũng bán cũng được là vào khoảng độ 30 triệu.
Xã Minh Bảo hiện là địa phương có số hộ tham gia trồng đào cảnh lớn của thành phố Yên Bái, trong đó tập trung ở thôn Trực Bình và thôn Bảo Yên với trên 300 hộ trồng đào, trong đó có trên 70 hộ có diện tích trồng đào lớn. Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên cây đào phát triển tốt. Dự kiến năm nay xã Minh Bảo sẽ cung cấp ra thị trường trên 4.000 cây đào các loại, thu về gần 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
trong những năm tiếp theo thì chúng tôi cũng đang tuyên truyền và vận động nhân dân tất cả những cái diện tích đất nông nghiệp mà trồng lúa một vụ kém hiệu quả thì cũng vận động cho bà con nhân dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cái vùng trồng đào tập trung của xã Minh Bảo, và chúng tôi cũng sẽ định hướng cái việc phát triển đào cảnh của Minh Bảo.
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần. Những cây đào đang nở hoa khoe sắc sẽ làm cho bức tranh mùa xuân thêm sinh động và nhân lên những mùa xuân ấm no cho người trồng đào.
Thưa quý vị và các bạn, đến trưa nay ngày 5 tháng 2, Điện Biên đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19. Như vậy, Điện Biên là địa phương thứ 11 của cả nước ghi nhận ca mắc COVID-19 trong vòng 9 ngày qua. Ngoài ra, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh cũng ghi nhận thêm các ca mắc mới COVID-19. Như vậy, từ ngày 28 tháng 1 năm 2021 đến nay, toàn quốc đã ghi nhận 386 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng tỉnh Hải Dương có 284 ca. Tại tỉnh Yên Bái, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch vẫn đang tích cực chủ động kiểm tra và làm thủ tục khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp ra vào địa bàn. Tết Nguyên đán đang đến rất gần, mật độ phương tiện và người đi lại trở về quê ăn Tết tương đối đông, nên mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là khai báo y tế theo quy định. Trên thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 đã lên tới hơn 105 triệu người, gần 2,3 triệu người tử vong. Ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là nước Mỹ, với hơn 27 triệu người mắc COVID-19 và trên 466.000 người đã tử vong, tiếp đến là Ấn Độ và Brazil. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 5 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng đầu tiên tập trung vào vấn đề đường lối chính sách đối ngoại kể từ khi ông nhậm chức ngày 20 tháng 1 vừa qua. Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ hợp tác với Bắc Kinh khi Mỹ có lợi ích cho việc này. Tổng thống Biden cũng tuyên bố sẽ quay lại đường lối ngoại giao kề vai sát cánh với các đồng minh và đối tác chủ chốt sau nhiều năm Washington hướng tới chủ nghĩa biệt lập trong chính sách ngoại giao của chính quyền tiền nhiệm. Nhà lãnh đạo Mỹ đề cập tới những thách thức từ Trung Quốc và Nga, diễn biến chính trị tại Myanmar sau vụ quân đội bắt giữ bà Aung San Suu Kyi, xung đột tại Yemen, vấn đề người tị nạn. Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách ngoại giao, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các tướng lĩnh quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực và trả tự do cho các lãnh đạo dân sự bị bắt trong cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh trong một nền dân chủ, vũ lực không bao giờ nên tìm cách thắng ý chí của người dân hoặc nỗ lực xóa bỏ kết quả của một cuộc bầu cử đáng tin. Quân đội Myanmar nên từ bỏ quyền lực, trả tự do cho các quan chức và nhà hoạt động mà họ đã bắt giữ, dỡ bỏ các biện pháp hạn chế về viễn thông và tránh bạo lực. Cũng liên quan đến tình hình Myanmar, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra tuyên bố báo chí nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các thể chế và tiến hành dân chủ, kiềm chế bạo lực và tôn trọng quyền con người, các quyền tự do cơ bản và pháp quyền ở Myanmar. Ngày 4 tháng 2, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Mario Draghi đã bắt đầu có cuộc đàm phán chi tiết về việc thành lập chính phủ mới ở Italia, một ngày sau khi được Tổng thống Sergio Mattarella trao quyền này. Ông Draghi đã thảo luận với lãnh đạo các đảng phái về việc liệu họ có ủng hộ một chính phủ đoàn kết dân tộc hay không. Ông hiện nhận được sự ủng hộ của một số đảng chính trong Quốc hội, nhưng một thành viên cấp cao giấu tên của đảng dân túy phong trào 5 sao, đảng lớn nhất trong Quốc hội Italia hiện nay cho biết đảng này sẽ không bao giờ ủng hộ chính phủ do ông Draghi đứng đầu. Theo kế hoạch, ông Draghi sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận vào ngày 5 và 6 tháng 2. Đảng Dân Chủ theo đường lối trung tả và đảng Italia Viva cho biết sẽ ủng hộ ông Draghi trong đảng Tiến lên Italia của cựu Thủ tướng Berlusconi, cho biết sẽ tham gia đàm phán với thái độ rất tích cực. Nhưng ông Draghi vẫn còn có sự ủng hộ của một trong ba đảng khác là đảng dân túy phong trào 5 sao và hai đảng theo đường lối cực hữu gồm đảng Liên đoàn Lega và đảng Những người anh em Italia. Đan Mạch ngày 4 tháng 2 thông báo sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong vòng từ 3 đến 4 tháng nữa. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Tài chính Đan Mạch Morten Bødskov bày tỏ hy vọng ứng dụng công nghệ này sẽ giúp người dân có thể trở lại dần với nhịp sống bình thường. Theo đó, để được cấp hộ chiếu điện tử, người dân Đan Mạch sẽ khai báo tình trạng y tế và tiêm chủng của mình trên một ứng dụng công nghệ do chính phủ phát hành cho điện thoại thông minh. Người sở hữu hộ chiếu điện tử sẽ có quyền trở về Đan Mạch mà không cần phải thực hiện cách ly cũng như có thể tự do lui tới các quán bar, nhà hàng và khách sạn. Ở cấp độ châu Âu, vấn đề phát hành hộ chiếu điện tử vẫn gây tranh cãi. Hai nước lớn trong EU là Đức và Pháp vẫn giữ thái độ thận trọng với cách làm này. Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia vừa ký thông tư chính thức bãi bỏ các kỳ thi quốc gia, các kỳ thi tương đương và các kỳ thi cấp trường trong giai đoạn khẩn cấp do đại dịch COVID-19. Theo thông tư mới, học sinh không phải bắt buộc trải qua kỳ thi quốc gia và các kỳ thi tương đương để được xét tốt nghiệp hoặc chuyển lên cấp học cao hơn. Học sinh được công nhận tốt nghiệp một cấp học hoặc một khóa đào tạo sau khi hoàn tất chương trình học tập, đạt điểm hạnh kiểm tối thiểu và tham dự các kỳ thi cuối kỳ hoặc tay nghề do các cơ sở giáo dục tự tổ chức.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Rạng sáng nay, Chelsea đã phải làm khách trên sân của Tottenham. Chelsea đã thi đấu lấn lướt trong khoảng thời gian đầu trận, trong khi Tottenham chủ động lùi sâu để chờ cơ hội phản công. Sau những phút đầu không có nhiều tình huống đáng chú ý thì bước ngoặt đã đến ở phút 24. Eric Dier có pha phạm lỗi rõ ràng với Timo Werner trong vòng cấm và trọng tài Mariner không ngần ngại chỉ tay và chấm phạt đền. Cú sút 11m của Jorginho đã giúp Chelsea vượt lên dẫn trước. Bước sang hiệp 2, mọi thứ cũng không có gì thay đổi. Tottenham tiếp tục bế tắc trong tấn công dù có thời gian cầm bóng nhiều hơn so với 45 phút đầu tiên. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Chelsea, qua đó giúp họ vượt qua chính Tottenham để xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Tuchel từ chối nói về tác động của ông lên tinh thần của các cầu thủ sau quãng thời gian khó khăn ở Stamford Bridge. Ông cho rằng chính các cầu thủ mới là những người đem đến luồng gió tích cực cho đội bóng. "Không phải nhờ phương pháp chiến thuật của tôi hài lòng với đội hình, thái độ thi đấu và tiềm năng của chúng tôi có. Các cầu thủ là những chàng trai tốt, cởi mở. Thật vui khi được ở bên họ. Chúng tôi có rất nhiều sự ủng hộ trong toàn bộ câu lạc bộ. Đó là một khởi đầu nhanh chóng nhưng dễ dàng bởi vì tôi cảm thấy rất được chào đón. Chúng tôi đã phòng ngự rất chủ động và dũng cảm. Không có kết quả nào tốt hơn một chiến thắng và tôi hạnh phúc với điều đó. Một chiến thắng xứng đáng." Tại tứ kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Athletic Bilbao đã giành chiến thắng trước Real Betis để lọt vào bán kết. Hiệp 1 không có bàn thắng được ghi, sang tới hiệp 2 thế trận diễn ra giằng co và phải đợi tới phút 84. Thế quân bình mới bị phá vỡ. Từ pha phá bóng của một cầu thủ Bilbao, Juanmi băng vào dứt điểm chìm hiểm hóc làm bó tay thủ thành Simon mở tỷ số cho Betis. Tuy vậy, Bilbao cho thấy họ sở hữu tinh thần thi đấu cuột cường. Những nỗ lực của Bilbao được đền đáp ở phút 90+4 khi Raúl García ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ xứ Basque. Hòa trong hai hiệp chính, Betis và Bilbao kéo nhau tới hiệp phụ nhưng cũng không thể phân định thắng thua. Cả hai buộc phải bước vào loạt đá luân lưu và chung cuộc, Bilbao giành thắng lợi 4-1 trước Betis để có mặt ở bán kết. Đêm qua đã diễn ra trận tứ kết đầu tiên của FIFA Club World Cup. Đây là cuộc so tài giữa nhà vô địch CONCACAF Tigres và nhà vô địch châu Á Ulsan Hyundai. Đội bóng tới từ Hàn Quốc đã khởi đầu tốt và có được bàn thắng mở tỷ số phút 24 từ một tình huống phạt góc với người lập công là Kim Ki-hee. Tuy nhiên, Tigres đã nhanh chóng có câu trả lời. Phút 38 cũng xuất phát từ một tình huống phạt góc, Andrei Zignac đã có mặt đúng lúc để điểm bóng Cận Thành đưa trận đấu về thế cân bằng. Tới thời gian bù giờ của hiệp 1, Tigres tiếp tục được hưởng phạt đền do lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của một hậu vệ Ulsan. Và trên chấm 1m, Zignac đã dễ dàng hoàn tất cú đúp. Tất cả những gì Ulsan làm được trong hiệp 2 chỉ là bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị của Garam. Thắng chung cuộc 2-1, Tigres giành quyền vào bán kết gặp nhà vô địch Nam Mỹ, Palmeiras.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13 tới 15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 19 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.